Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin phép cho dọn tiếp tục chương trình đang dở dang buổi sáng. Và trước khi nói thì dọn cũng xin thành tâm sám hối cùng chư vị. Tại vì sáng thì dọn có những cái cảm xúc quá bất ngờ và không có kiềm chế được. Chắc là có cái lý do của nó. Cái lý do thứ nhất là mình yếu quá, dở quá, cho nên có những cái chuyện bức xúc mà mình kiềm không được. Đó cũng là điểm xấu, điểm không hay của một người tu học. Và cái điểm mà sở dĩ nó gây ra như vậy là khi mà nghe nói đến, nhắc đến cái công hạnh của những vị ở bên Âu Châu, thì trực nhớ đến một cái ách nạn ở Việt Nam vào cách đây cỡ chừng 2 năm. Một chút xíu nữa thì cái chương trình hộ niệm Việt Nam tan rã luôn. Chứ phải biết là do ông là có cái tâm huyết về hộ niệm lâu lắm rồi và muốn càng ngày càng phát triển, nhưng mà cái việc ách nạn đó nó làm cho do ông thấy thương tâm. Nhưng mà cũng may mắn là sau đó khoảng chừng đâu 4 tháng thì tự nhiên phong trào nó lại khôi phục lại và người ta đã xác nhận được cái chỗ nào là sai, chỗ nào là đúng. Cho nên người ta bắt đầu tiếp tục hộ niệm lại và cái chương trình hộ niệm sau đó lại mạnh hơn. Cho nên nhắc tới chuyện này để mà nhắc nhớ cho chư vị biết rằng thời mạt pháp này làm đạo nó khó lắm, không phải dễ đâu. Cho nên mong chư vị mà phát tâm làm đạo đó với chuẩn bị trước, chắc chắn là khi chúng ta phát tâm làm đạo thì có những chướng nạn nó sẽ ra liền trước mắt. Chướng nạn đó không phải là nó làm cho chúng ta bị đọa lạc hay là cái gì cả, mà nó làm cho chúng sanh mất phần lợi lạc. Vì thế cho nên khi mà chư vị làm vì chúng sanh thì cứ việc làm, lợi lạc chúng sanh thì phải có cái kiên định của mình. Đừng có nghe những cái lời đồn đại bên ngoài hay là bất cứ một người nào mà họ nói ngược lại với kinh Phật mà chúng ta sơ ý bỏ đi, thì cái thứ nhất là chúng ta bị thua thiệt, là tại vì chúng ta không hộ niệm thì cái nhân này đưa đến cái quả là sau cùng chúng ta không được hộ niệm, mà rồi người thân chúng ta cũng không được hộ niệm luôn. Và rồi cái phong trào gọi là cái chương trình, cái pháp hộ niệm này nó biến thành cái tình trạng là sớm nở tối tàn. Trong những cái tọa đàm trước thì ông cũng có nhắc nhở qua cái chuyện đó. Nhất định là người làm đạo phải y theo kinh Phật, y theo những lời giáo huấn của chư đại tôn sư mà làm đạo. Tuyệt đối không nên để cái tâm mình phân vân chao đảo bởi những lời dị nghị của thế gian bên ngoài. Nếu không thì cái ban cái pháp hộ niệm này nở ra rồi tàn đi. Mà do ông có thường nói những cái danh từ gọi là mạt pháp, cơ pháp hộ niệm, nghĩa là cái pháp Phật thì cũng có chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thì cái pháp hộ niệm này nó cũng mới lên thì có vẻ chánh lắm, ngon lắm, nhưng mà sau đó thì nó tượng, nó tương tự và cũng nhanh chóng chuyển về cái trạng thái mạt pháp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sau đó người ta không còn tin vào cái pháp hộ niệm nữa. Rồi người ta tu hành chờ cho đến chết, chết rồi kêu tới làm gì đó làm, mà chính cái người chết đó chưa chắc gì hưởng được những cái tiện lợi. Có nghĩa là vạn ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ, vạn ức triệu người tu hành không tìm ra một người thoát vọng sanh tử luân hồi. Trong khi đó thì khi chúng ta đi hộ niệm, chúng ta đã chứng kiến trước mắt những người niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không phải là hạng nhất, hạng là họ hiếm lắm, không phải là có một người hai người mà nhiều lắm. Như vậy thì khi mà chúng ta có cơ duyên gặp được cái pháp hộ niệm, chư vị phải tự trân quý lấy, tự mình gìn giữ nó giống như một cái báu vật quý giá, để cho mình được vãng sanh, cha mình, mẹ mình được phần vãng sanh, đồng tu bạn hà hữu của mình được vãng sanh, và lò rộng ra bên ngoài những người có duyên, chúng sanh có duyên được cái cơ phần vãng sanh trong giai đoạn này thôi. Còn phía sau đó thì dòng không biết. Tại vì sao? Một con triều nó lên, lên rồi nó giữ nó xuống. Chúng ta phải giữ cái con triều nó lên trong cái tâm của mình. Càng lâu thì chúng sanh sẽ hướng được càng nhiều ích lợi. Còn nếu mà chúng ta sơ ý mà để cái tâm đạo của mình nó xuống đi, thì xin thưa Phật dạy mà tất cả đều ở ngay cái tâm của mình. Cái tâm nó lên, cái tâm nó xuống, nó sẽ làm cho cái tâm của mình đi về Tây Phương hay xuống trong tam ác đạo. Chứ không phải là cái thân thể này nó khỏe, nó bệnh mà mình đi về con đường khổ nạn. Quý vị có thấy chỗ đó không? Cái thân mình là cái thân nghiệp báo, chư vị sinh ra bằng cái thân nghiệp báo, thì chư vị phải trả nghiệp, phải thọ nghiệp. Mình sinh ra trong đời này đã thọ sẵn cái một cái định luật nhân quả rồi, không trốn được đâu. Cái bản án mà rời khỏi cái báo thân này nhất định mình phải nhận rồi, không bao giờ trường tồn được đâu. Triêu nghĩa là triêu tồn gì đó, gì đó, triêu tồn tịch vong gì đó hả? Quên rồi, mới còn đó, mới quên rồi. Sáng thì còn hả, chiều thì mất chắc chắn. Nhưng mà xin thưa, cái thân này mất cứ để nó mất đi, đừng sợ, đừng để cái tâm ta bị mất. Cái thân này vô thường chắc chắn, nhưng mà đừng để cái chân tâm tự tánh chúng ta trôi theo cái vô thường đó mà chịu đổi lạc. Vì thế cho nên xin chư vị hiểu đạo một chút, phải nhớ rằng hiện tại bây giờ chúng ta đang mượn một cái túi thịt để mà chuyên chở cái chân tâm tự tánh của chúng ta. Khi cái túi thịt này mà nó quá hạn, nó rồi, thì ta hãy liền cái túi thịt đó đi. Nếu chúng ta không liền nó thì nó cũng bỏ ta, nó đi. Như vậy nó đi hay nó ở, kệ nó. Mà cái gì của chúng ta đừng bao giờ trôi theo cái dòng vô thường khổ nạn đó, để mà đời đời kiếp kiếp chịu nạn. Cho nên tu hành là tu cho chính những cái thực của ta, chứ đừng có tu tùy theo những cái vô thường giả tạo mà rồi chúng ta bị nạn. Trở về với cái pháp hộ niệm, theo như cư sĩ Hải Sơn gia phó cho, là nói những cái sơ suất có thể xảy ra khi hộ niệm. Xin chư vị mở ra cái cuộc tổ đàm mà Dâm đã nói 48 đêm liên tục, nói về cái những cái sơ suất, nó cũng khá nhiều trong đó. Và chính năm ngoái ở tại cái vùng Melbourne này, Dâm cũng nói qua, thì nói là nên tránh những cái sơ suất. Thật ra thì nên tránh hay là cái gì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà cái cuộc tọa đàm đó thì nói chưa đủ 48 đêm, mới có một nửa thôi, tại vì thời gian ngắn quá. Thì không ngờ là hôm nay Hải Sơn lại nói tiếp chuyện đó. Mong rằng là trong những cái nối này, chư vị có thể nhìn xa được một phần nào mà tìm cách tránh đi để giảm thiểu cái sự thất bại, mà sợ nhất là thất bại cho chính chúng ta phải sống. Cái thất bại trong lúc đi hộ niệm nó dẫn lòng đến cái ngày cuối cùng chúng ta cũng đi theo con đường thất bại đó, nên nhập tâm vào. Thì theo như dù ông thấy cái sơ xuất của hộ niệm, thường thường nó nằm ở cái chỗ là chúng ta quá khinh thường pháp hộ niệm, hiểu lầm rằng hộ niệm chẳng qua là những cái gì mà cầu may lấy có. Có những người lại đánh giá rằng hộ niệm chẳng qua là những sản phẩm của những người tiêu cực trong cái thời đại mạt pháp này mới nêu ra cái vấn đề này. Cho nên có một lần ở Việt Nam đã sinh ra cái danh từ hộ niệm là tà pháp, mà những người nói đó không phải là những người bình thường, là những người có khá nhiều cái uy tín đối với những người Việt Nam tin tưởng vào trong cái tịnh tông, cho nên làm cho cái chương trình hộ niệm ở Việt Nam xảy ra nhiều cái chỗ trở ngại rất là đau đớn. Và vì hôm sáng mà do mà rơi nước mắt là do cái chuyện đó, chứ không có gì cả. Bây giờ hết rồi, hết chuyện đó rồi. Cái gì đúng tự nhiên nó đúng. Chúng ta lật kinh ra, Phật nói rõ ràng như vậy, chúng ta cứ đi đúng như vậy. Thì trong kinh Phật, Phật có dạy trong thời mạt pháp này, mong chư vị lấy cái bốn y cứ mà để tu, là y pháp, bất y nhân. Giả sử như giờ dòng này mà nói những điều gì mà lỡ nó sai, mà dòng không chịu thành tâm sám hối mà cứ cứng đầu nói như vậy, xin chư vị cũng rời cái ông dòng này ra đi, đừng có nên nghe, tại vì đó là những gọi là tà pháp. Nhưng mà nếu thực sự dòng nói từng lời căn cứ vào lời Phật dạy, nếu mà phải nói dớ một chút cũng không sao, nói lục cục một chút cũng không sao, nói mà rơi nước mắt hay là nghẹn ngào hay nói không rõ lời cũng không sao, tại vì cái ý cứ thứ hai là ý không y theo ngôn ngữ, y theo cái tâm hạnh của người nói. Dầm tha thiết muốn chư vị vãng sanh, đó là cái tâm hạnh tốt, thì chưa vì cứ việc đó mà làm, đừng có căn cứ vào những lời nói này. Nhiều khi cái thổ ngữ, cái cách điều giải, cái cách nói năng nó không có hợp, chúng ta còn không nên chấp vào đó. Có như vậy thì chúng ta mới thoát được cái ách nạn của thời mạt pháp. Nhất định phải nhớ cho kỹ, những vị mà có uy đức, những vị có khả năng, thí dụ ở đây như anh Sơn là người tôi thấy có khả năng làm đạo, khi làm đạo ra nhất định sẽ có người chống đối anh. Nếu mà mình nghe một người nào chống đối anh mà quý vị hồ theo chống đối anh Hải Sơn nữa thì mạt pháp đi nhanh lắm, mà chúng ta thấy anh Sơn này anh là làm đúng pháp, nhưng mà cái thế lực anh không có ai mà bảo vệ anh, thì chính chúng ta phải bảo vệ anh. Để chi? Để cho anh làm đạo có người bạn, có người an ủi khuyên tâm thì mới làm nổi, còn không thì xin thưa thật với chư vị, một chánh pháp mới lưu là trong đời mạt pháp mà sẽ có những cái gọi là mà chứng phá dữ lắm. Mạt pháp là như vậy đó, tượng pháp đỡ hơn chút, chánh pháp đỡ hơn chút. Trở lại vấn đề mà những sơ suất khi hộ niệm. Mới vừa đây ở trong nước người ta cũng có nêu vấn đề ra, có những vị phát tâm hộ niệm rất là mạnh mẽ, rất là thiết tha, nhưng mà lại sơ ý phạm vào những cái điểm này rõ rệt lắm. Thì ở đây dù âm cũng nói trước cho chư vị, nếu mà người nào có thì mình nên chú ý bỏ đi. Có nhiều người khi phát tâm ra hộ niệm, cái thành quả ban đầu khởi lên rất là tốt, tốt lắm. Có những người báo cáo với tôi là tôi hộ niệm cái xác suất nó lên tới gần 90%. Có những người nói là tôi hộ niệm 30 mấy ca vừa qua, chỉ có 3 ca, 4 ca là thất bại, còn như là thành công hết. Như vậy thì nếu mà tính ra là cái xác suất cao lắm chứ không phải dẫn đâu chứ vậy. Thật sự cao lắm. Nhưng mà có một cái sự ý như thế này, là hầu hết vì không có được hướng dẫn kỹ, cũng không có một cái bạn đồng tu tốt chín chắn, cho nên do khen tụng sau đó không biết, thường nảy ra cái tâm tăng thượng mạng. Khi đã có một số thành quả vãng sanh, đó là cái điểm mà trong khoảng chừng 2 năm nay Dâm rất là chú ý cái điểm này. Cho nên xin thưa với chư vị, có nghĩa là sao nó cụ thể, là những người đi hộ niệm cho người bệnh tự xưng mình đã chứng quả rồi, tự xưng mình đã có cái năng lực vĩ đại rồi. Có nhiều người tự xưng là tôi làm như thế này là Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ thị cho tôi làm, tôi tới tôi hộ niệm cho anh là Bồ Tát Phổ Hiền đã sai tôi tới đó. Có những vị nói là do cái những đấng về trên kêu tôi tới hộ niệm đó. Đó là một cái sự thật nó xảy ra cũng khá phổ thông cách đây mấy năm. Và thường thường khi mà Dâm nghe được những cái nguồn tin đó thì mình cũng lấy một chút tình cảm đã biết qua. Cho nên nếu có email thì Dâm email tới, mà nếu những vị đó không có email, không trực tiếp, thì thường thường Dâm nhờ những người mà quen thân với người đó là nên tới tâm sự với người đó, không nên có cái quan điểm như vậy. Nhưng mà có một điều thực sự nó như thế này, là thường thường khi bước vào cái dạng này rồi thì chục người mình giải cứu được, nghĩa là mình gỡ được, người ta nghe mình cỡ chừng một người hay là có những nửa người không có nhiều. Còn những người kia người ta tiếp tục đi theo con đường đó. Cái đó là cái thơ thực. Thì xin chư vị là nên nhớ, nếu mà chư vị nghe trong cái tọa đàm 48 tọa đàm khế cơ khế lý, Dâm cũng có đưa ra một số cái hình ảnh cụ thể có thực đã đưa đến chục sai lầm, mà sau cùng rồi chính cái người hộ niệm đó mất vãng sanh và còn bị trở ngại nữa. Thì đây là do cái sơ suất của cái tâm đạo của người phát tâm. Đầu tiên thì khi phát tâm cao quá, sơ phát tâm cao quá, và kèm theo cái tâm cầu cảm ứng mạnh quá, cho nên nó không kiềm chế được, không kiềm chế được những cái lỗi lầm tế vị đi song song bên cái đường làm đạo của họ. Nếu mà chư vị nghe trong cái tọa đàm khí cơ khí lý, Dòng có kể ra một cái người, người niệm Phật rất là tinh chuyên, nhưng một cái ngày đó đến một cái đạo tràng nọ để mà giữ cái khóa an cư kiết hạ. Thì trước đó thì vị đó cũng tự xưng là cảm ơn này cảm ơn nọ, nhất tâm này nhất tâm nọ, và để lại một cái thư là tôi được A Di Đà Phật tới đón rồi, thôi tôi để tôi đi giờ với A Di Đà Phật trước, đi về bằng cách nào? Trong một buổi trưa khi mọi người ăn cơm thì vị đó ra phía sau tắt cổ tự tử. Chư vị nói cho kỹ, nghe cho kỹ nhân chuyện này. Đó là do cái tâm thượng mạng khởi lên, đó là sự cầu cảm ứng đã nổi lên. Cho nên vì cái tâm vọng động không tịnh đã bị oan gia trái chủ nương vào, dựa vào, xui khiến làm bậy, làm cho cuộc đời niệm Phật sâu cùng bị nạn. Và chắc quý vị cũng nhớ có một cái chuyện ở Việt Nam rất là, cũng rất là lớn. Và chính vì cái chuyện đó mà giờ mới khởi sự 48 điểm nói về khí cơ khí lý. Là một vị có tu học tự xưng là nhất tâm bất loạn, là do đóng cửa tự tu một mình rất là tinh tấn, sau cùng đã tuyên bố nhất tâm bất loạn rồi và đã được A Di Đà Phật thọ ký rồi, tuyên bố ngày giờ ra đi rõ ràng. Và cái tin này phổ biến rất là rộng rãi. Và tất cả nhiều người đã tổ chức cuộc gọi là tiễn đưa vãng sanh, giống như hộ niệm, rất là lớn, lớn lắm, hàng mấy ngàn người tới tham dự để tiễn đưa. Nhưng mà sau cùng thì không có xảy ra như vậy, đã ảnh hưởng rất là lớn, phải nói là rất là lớn trong cái tinh thần học Phật, tức là ảnh hưởng đến pháp niệm Phật ở Việt Nam. Thì xin thưa với chư vị, những cái chuyện này kể ra thì không có kể hết đâu, mong chư vị hiểu cho. Nhất định theo như gì ông nghĩ là trong thời đại mạt pháp này, những lời khai thị của ngài Ấn Quang Tổ sư rất là thích hợp với chúng ta, thích hợp lắm, rất đúng. Mà theo dòng nghiên cứu thấy là từng điểm của ngài nói rất là chính xác. Thành thật là dòng phát được chút tâm nguyện đi khuyên người niệm Phật, khuyên cha già niệm Phật, cũng nhờ những lời khai thị của ngài Ấn Quang. Và cái đường tu học là nhờ khai thị của ngài Tịnh Không. Và sau đó thì Dâm cứ thường thường được hai vị này nghiên cứu để mà đi. Chắc chắn cũng có nhiều vị khác nữa mà Dâm thấy cũng đã đủ rồi. Khi mà chúng ta đi hộ niệm, cái căn bản là được vãng sanh hay không chính là nhờ cái phước phần của cái người bệnh đó, hay nói đúng ra là do cái thiện căn, cái phước đức của người bệnh đó. Và mình chỉ là giữ cái nhiệm vụ trợ duyên hay là tạo cái nhân duyên cho người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải Nhất định không phải. Là nhờ cái năng lực hộ niệm của mình mà người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chắc chư vị hiểu được cái ý nghĩa này chứ phải không ạ? Ở Việt Nam có nhiều người sau khi hộ niệm một số trường hợp rất là tốt ra tuyên bố rằng nhờ tôi hộ niệm mà người đó được vãng sanh. Thì khi mà do nghe người ta nói như vậy là tôi nghĩ rằng người đấy bắt đầu chớm nở cái ý tưởng kiêu kỳ rồi, là do tìm cách ngăn cản. Sở dĩ người ta làm như vậy là thực ra người ta không biết. Cũng có nhiều người khi nói sở ý, nhưng mà cũng có nhiều người lại chú tâm nói như vậy. Thì thường thường mà nghe những trường hợp đó, do thường thường cứng rắn khuyên nhắc cảnh cáo là không được nói như vậy. Mà mình nói rằng là khi mình đi hộ niệm cho người ta, mình có cái công đức, công đức của mình lớn lắm, mình cảm ơn cái người bệnh đó, tại vì nhờ họ mình mới có công đức. Nếu mà mình có cái tâm nguyện này hoàn toàn khác, là nhờ tôi hộ niệm mà người đó được vãng sanh. Hai cái khác nhau. Khi mà mình thành tâm cảm ơn người bệnh, đã nhờ người bệnh mà mình nhiếp tâm, thay vì ngồi trong đạo tràng mình nhiếp tâm không nói. Ví dụ như anh Hải Sơn lập ra cái phương pháp niệm Phật công cứ, tôi có niệm thử anh ở nhà, hay lắm, tốt lắm, tôi tan thán gì lắm. Nhưng mà cái nhiếp tâm như vậy cũng không có nhiếp tâm bằng cái lúc mà mình quyết tâm cứu cái người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây chúng ta cùng niệm Phật, đối diện với người bệnh sắp chết chúng ta cùng niệm Phật, nhưng mà đối diện với người bệnh sắp chết mình thấy rõ ràng người này nếu mà không tìm cách giúp cho họ cái cơ duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì một cái vị này thay vì lên Tây Phương thành Phật phải xuống tam ác đạo. Cho nên cái lòng thành khẩn của mình lên cao độ, cái nhiếp tâm của mình nó lên rất là mạnh. Và chính sự thành khẩn này và cái nhiếp tâm này tạo cho mình cái công đức. Nhờ cái nhân duyên này mà tạo mình có công đức. Rồi mình đem cái công đức đó mình hồi hướng cho người ta. Thực ra hưởng bao nhiêu, tất cả đều là mình nhận hết cho mình, không có cho người ta nhiều lắm đâu. Trong kinh Phật có nói 1/7, còn 6/7 mình nhận hết. Mà thường là nhờ nhiều người hùng phước lại đưa vào, và nhờ chính cái tâm thành của mình cảm ơn được. Một là cảm ơn được phải quang minh, mình khai phá được cái ô trọc của cái không khí đó từ trường phát ra tốt. Thứ hai là mình cảm ơn được với chư vị oan gia trai trộn, họ thương tình, họ cảm động. Tại sao những người này là những người không có thân thuộc, không có bà con, mà họ phát tâm mạnh mẽ như vậy, họ hộ niệm như người ta như vậy, mình nỡ nào lại đi hại người ta? Thực ra người ta cũng giống như mình, chứ khác gì đâu chứ vậy. Đúng như vậy không? Thì tự nhiên cảm động. Và nhất là những lúc mà mình thành khẩn điều giải với họ, cái lòng thành khẩn nó cảm ứng mạnh lắm. Cái lòng thành khẩn nó tạo ra cái sự mà ảnh hưởng với nhau, cái môi trường nó ảnh hưởng với nhau tốt lắm. Nó giúp cho những vị đó thay tâm đổi tánh. Ví dụ như hồi sáng chúng tôi nói, một vị mà tu giỏi, có cái công đức cao, họ nói những lời giống như mình vậy, nhưng mà cái ảnh hưởng nó rất là mạnh. Thì mình làm sao mà mình bị lại với các ngài? Thì mình hãy dùng cái lòng chí thành, chí kính, tha thiết của mình mà nói, mà thực sự là tha thiết thật, chứ đừng là tha thiết láo thì thôi chịu thua. Rồi giả đò tha thiết thì chịu thua. Tại vì những chuyện này nó không phải là nó lấy cái viết ra cái dòng đó, mà nó dùng tâm tưởng mà ảnh hưởng với nhau. Cái tâm nó mạnh lắm, cái tâm đạo nó mạnh lắm. Xin chư vị nhớ như vậy. Chính vì như vậy mà khi chúng ta đi hộ niệm, ví dụ như ở đây có anh Hải Sơn, anh là trưởng trại, thường thường là anh giữ phòng khai thị. Giả sử như anh Hải Gia Sơn mà khai thị có vấp váp hay là có lộng liệu hay là cái gì đó, thì xin chư vị đồng tu trong lúc khổ như vậy đừng bao giờ cảm thấy khó chịu vì cái lời khai thị của một người đại diện đứng ra nói chuyện đó. Vì sao như vậy? Tại vì thành công không là do cái tâm thành của anh Hải Sơn, chứ không phải do lời nói của anh Hải Sơn. Chắc chư vị hiểu được chỗ này cái gì. Rất thường, rất thường những cái ban hộ niệm, nhất là những cái ban hộ niệm mới thành lập ra, người nào cũng không có chịu lép vế theo người nào hết, người nào cũng muốn nhìn gáy gáy như thế nào, cho nên thấy anh này trẻ quá, mình lớn tuổi hơn, mình cảm không phải như vậy. Cái người nào mà chân thành nhất, nhiều khi họ đứng họ nói bập bẹ không có ra lời, nhưng mà nhờ cái lòng chân thành, người chân thành người ta nói ít mà người đối diện lại cảm ơn nhiều. Thì khi mà điều giải oan gia trái chủ cũng giống y như vậy. Ở Việt Nam có những cái cuộc mà vãng sanh đầu tiên ở Việt Nam đó, nó xảy ra mắc cười lắm trời. Những người đi hồ niệm chưa biết khai thị là như thế nào cả, người ta đứng cứ nhiếp tâm đại A Di Đà Phật, xin chư vị thôi tha cho một ngày đi, xin chư vị đừng có đã thù nữa. Ta nói rất là mộc mạc mà ta nói còn trật lên trật xuống nữa. Nhưng mà vì cái lúc mà người ta mới biết được cái pháp niệm Phật đó, cái lòng tin của họ nó cao quá, người ta tha thiết quá. Chính cái lòng tha thiết như vậy mà thường thường lại có cái hiệu quả rất là cao. Trong khi có những cái ban hồn niệm ban đầu thì có cái thành quả tốt, mà sau đó khi mà ứng hiện lên những cái lời nói cao ngạo thì cái xác suất mà vãng sanh này giảm xuống một cách rõ rệt. Cho nên đầu tiên là xin nhắc nhở rằng chúng ta phải lấy cái lòng chi thành, chi kính để mà tiếp trợ cho những người có duyên vãng sanh. Nhất định điều này là cái điều phải nhớ. Chư vị có thể nghe những lời mà gọi là điều giải của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe những băng mà Ngài nói về cái oan gia trái chủ, chư vị sẽ thấy Ngài thành tâm dữ lắm, chứ không phải là sơ sức như chúng ta đọc. Xin kể ra đây một cái chuyện có thật về cái sơ xuất của người hộ niệm để cho quý vị rút kinh nghiệm. Có một lần dâm đi tới một cái chỗ đó thì bà cụ đó bị tình trạng là vong nhập, mà cái vong nhập vào thì dữ lắm, thường thường là giác cây, giác búa, giác dao chém những người con, người con trong nhà. Nếu mà sợ quá thì gia đình mới cất dao hết, thì dùng đũa muỗng xôn chảo mà đánh những đứa con. Mà khi đánh những đứa con như vậy thì cứ nói là tại sao mày nỡ vô tình, tao có làm gì mày mà mày lại mổ ruột banh gan xé thay của tao ra. Tao là mẹ của mày chứ ai đâu mà mày làm như vậy. Chư vị nghe, là ông nội của mày là vậy đó. Thì có một dịp đó thì dậm đi tới cái vùng đó và người ta nói thôi mời dậm tới khai thị giùm bà này, nếu bà này vong nhập thì dậm những chuyện đó là đi liền, không bao giờ mà không dám đi, tại vì người ta tin mình mà mẫn đi nữa thì sao được. Nhưng mà không phải là dậm này tài giỏi gì đâu. Thì khi mà dậm tới chỗ cửa nói là bây giờ vô niệm Phật với bà, ở đó nghe như vậy là bà bắt đầu cầm dao cầm búa lên rồi đó, cầm chuẩn bị vô là thủ đó. Thì mới nói A Di Đà Phật, ở trong nhà là xông ra liền, còn cái mới chặn lại. Chặn lại thì Dòm cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà dữ lắm. Nhưng mà thực ra là chỉ có hai người con chặn lại được đủ rồi. Thì do mới nói thôi tạm rút ra cái đà để tìm cách khác. Thì khi mà ra như vậy thì những quý vị mà đồng tu cũng đã từng theo dòm đi hộ niệm mới thấy vậy thì ở ngoài hùa vô có chừng 5-6 người. Một người nắm chân, một người nắm tay, một người giữ lại, còn người kia thì niệm Phật cho hộ niệm cho bà cụ đó. Mà dòm thấy cái chú hộ niệm gì mà mình cũng hết nói luôn. Những người hộ niệm cầm cú tay thế này nè, chỉ thẳng vào cái người mà đang nhập đó, tức là chỉ thẳng vào cái văn đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mặc cái người những người hộ niệm sưng dựng lên, lại giống như dùng cái năng lực gì của mình mà trấn áp một người. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm khoảng chừng đầu 10 phút là cái vòng đó cũng xỉu luôn, quẹo luôn. Là tôi xỉu xỉu cho bà đó, xỉu tức là bung ra luôn đó, chịu luôn. Thì giờ mới nói là chư vị ơi, chư vị làm giỏi quá, giải quyết vấn đề nhanh gọn quá. Nhưng mà tôi khuyên chư vị, nếu mà nghe lời giom thì từ rày giờ sau đừng làm cái chuyện này nữa. Nếu mà chư vị làm cái chuyện này nữa thì mỗi lần điều giải như vậy là mỗi dòng chư vị kết oán với chúng sanh, chứ không phải là tạo công đức đâu. Tôi nói với chư vị là khi mà điều giải oan gia trái chủ không bao giờ được quyền làm cái gì mà thua thiệt cho người gọi là oan gia trái chủ. Không được bao giờ mà uy hiếp các vị oan gia trái chủ, không bao giờ làm thiệt hại đến nào, tuyệt đối. Hộ niệm là giúp cho cái người bệnh đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà với chúng ta thì tạo thêm đau khổ cho những người khác, thì một người chưa chắc gì người đó đã được về Tây Phương. Nhưng mà khởi điểm là chúng ta có thể tạo ra cái vô số những cái thất lợi của vô số chúng sanh khác mà chúng ta không hay. Khi mà dám nói ra những cái điều này làm cho những người ngỡ ngàng, tại vì có nhiều người đã ý kiến rằng muốn điều giải oan gia trái chủ thì hộ niệm, người hộ niệm phải có một cái năng lực nào đó nhất định, tối thiểu. Để chi? Để một lời mình nói ra làm cho những người oan gia trái chủ phải khiếp sợ. Giống như một vị tướng đứng giữa chiến trận hét lên một tiếng làm cho quân địch rung chi. Thì tôi nói với những vị đó, một vị tướng ở giữa chiến trận là người ta đang đấu tranh một sống một chết với kẻ thù. Còn chúng ta điều giải, hòa giải là làm cho tất cả mọi người đều có lợi, không có kẻ thù trong cái vấn đề điều giải. Nếu điều giải mà mình coi những vị oan gia trái chủ là kẻ thù thì đây là cuộc đấu tranh. Hệ tôi thắng thì anh phải bại, chứ không phải là điều giải. Điều đó là hòa giải, làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ, để mà buông ra những cái chấp trước, những cái căm thù, để cùng nhau lợi lạc. Chúng ta học Phật là cứu vô lượng vô biên tất cả chúng sanh, không có được nói rằng người này là thù, người này là bạn. Không có bạn thù trong cái phương pháp điều giải. Đây là một cái chuyện mà đã có thực xảy ra, mong chư vị nhớ cho. Khi điều giải oan gia trái chủ, mình không bao giờ mong cầu là một lần là thành công, nhất là những người đã bị oan gia trái chủ xử lý rồi. Chúng ta phải chấp nhận thua thiệt một lần, hai lần, thường thường ba lần là chúng ta có thể tạo được cái không khí hòa bình. Cho nên thường thường theo kinh nghiệm của do mà chúng khuyên chư vị rằng là khi có trường hợp như vậy, những lần đầu tiên thường thường chúng ta bị người ta quậy dữ lắm, người ta cử mình,
Ta chống đối lại mình, tức là cái vị oan gia đã chủ đó, cái vị mà nhập ta cứu mình. Nhưng mà mình vẫn thành tâm kính cẩn khuyên họ, tối đa đi chưa được. Chắc chắn mình định trước rồi, mình đã định trước rồi thì mình không còn ngạc nhiên nữa. Mà nói lần đầu tiên chắc chắn là thế nào cũng người ta làm dữ làm dặn với mình. Nhưng mà hãy nhớ cho người ta không làm gì vì mình bị thương đâu, không có đâu. Như vậy điều giáo con giáo chủ thường thường phải đi 2-3 người. Để chi? Để gì mình cán ra. Cũng như 2 người đánh lộn mình cán ra. Người ta tới đánh mình không đánh nổi, nhưng mà tới đây mình có nhiều người cán ra. Chỉ cần cầm tay cầm chân là như vậy, mình nên mình khuyên. Tôi tha thiết khuyên chư vị, tôi mong muốn cứu được chư vị. Mình nói những lời tha thiết như vậy. Rồi mình chờ cho khoảng 1 ngày, 2 ngày, mình tới một lần thứ hai nữa. Thì lần thứ hai cũng giống như vậy. Lần thứ hai nó quen đi. Anh nói anh hôm trước là tới quậy tôi rồi phải không? Nói dạ tôi không quậy đâu. Tôi tới tôi cố gắng là tôi muốn làm bạn với chư vị. Tôi biết chư vị khổ trong cảnh giới chư vị, mà tôi muốn cứu mà cứu không được. Thật sự mà tôi bày cho chư vị cái phương cách để mà thoát ra những cảnh khổ. Bày gì? Bày cho họ niệm câu A Di Đà Phật. Chỉ cho họ cái đức A Di Đà Phật là ảnh tượng này. Ngài sẽ cứu chư vị. Chư vị niệm Phật đi, buông xả ra, hãy tha cho người ta thì Phật tha cho chư vị. Mà nói một câu mơ hết sức là đơn giản mà, nhưng mà thật là Phật nào có tha. Mình cứ thành tâm đi về Phật, Phật sẽ cứu hết tất cả chúng ta. Mình giảng giải sao đó giảng giải, nói cho họ biết là chính cái chân tâm tự tánh họ là một đức Như Lai. Nhưng mà vì chấp trước, vì đấu tranh ganh tị, vì hiềm thù với nhau mà nhiều đời nhiều kiếp bị đọa lạc. Bây giờ đây chư vị đang ở trong cảnh giới đồ lạc khổ đau mà không biết làm sao có thể gỡ được. Muốn gỡ được bằng cách là bỏ đi cảnh giới này, bỏ đi cái phân biệt, bỏ đi cái giận hờn, bỏ đi cái thù hằn, để mà cùng nhau niệm Phật. Ngài nói chư vị niệm Phật nhất định Ngài đi về Tây Phương. Tức là mà nói chưa chắc gì người ta đã bỏ đâu, chưa chắc đâu. Nhưng mà cái lần thứ hai người mà bắt đầu mà ngâm ngâm, mới suy nghĩ. Rồi sau đó mình về, về đến một vài ngày sau, chờ cho người thời gian người ta đang suy nghĩ chứ. Thường thường như những cái trường hợp khó khăn, thường thường sau 3 lần điều dạy là chúng ta có thể thành công. Theo dòng nghĩ như vậy. Nếu 4 lần cũng được, không sao hết. Nhưng mà thường thường 3 lần là có thể hóa giải được. Hay, vô cùng hay. Còn nếu mà chúng ta sợ ý, chúng ta gây trịnh thượng với họ, thì vì cái lòng căm thù mà không được hóa giải, không được xoa dịu, thì cái căm thù đó nó chồng lên căm thù. Cái hận, cái sân khuế đó, nó chồng thêm sân khuế. Họ có thể làm những cái hành động rất là kinh khủng. Họ không còn sợ nhân quả gì nữa hết trơn. Giờ em sẽ kể ra đây một câu chuyện khác để chứng tỏ cái điều này. Để mà khi chư vị đi hồn niệm nhớ, có một vị nọ lúc đó đã có mang thai, đã có bầu, có bầu mà rồi bệnh ung thư, mà khi sắp chết thì bị oan gia trái chủ nhập thân. Vì đó cũng có duyên với Diệu Âm, có gặp. Thì khi ung thư thì gặp như vậy thì khuyên niệm Phật cầu vãng sanh. Tại vì ung thư ở Việt Nam thì chắc chắn phải chết rồi, đừng sợ nữa. Thì nhờ khuyên như vậy và nhờ các vị đồng tu thường thường hàng tuần tới hộ niệm cho vị đó. Và vì đó nghe lời khuyên, phát tâm niệm Phật. Ban đầu thì ông xã không có chấp nhận mấy, nhưng mà khuyên cũng quyết định là ứng yểm hợi, yểm trợ cho người vợ. Nhưng mà đến khi người vợ những ngày có phải là sắp ra đi không biết, bị nhập thân, oan gia trái chủ nhập thân, thì cái ban hồi niệm đó điều giải không nổi. Điều giải biết tại sao không nổi, thì tới mời tới một vị xuất gia tới để mà giải quyết vấn đề. Thì khi mà vị xuất gia tới thì vị đó sợ ý, điều giải mà cái ông già đó không có nghe lời. Thì thực ra cũng giống như vừa ông nói, nếu mà kiên nhẫn đi thêm hai lần nữa thì hy vọng có thể được. Tại thường thường là người biết điều giải là lần đầu tiên, người nào tới lần đầu tiên là người ta cự à, chắc chắn như vậy, không biết thì nhiều. Nhưng mà lần thứ hai thì nó giảm xuống đi còn 50%. Cái lần thứ ba thì nó dù nó giảm xuống còn 10%, thì 10% tức là ta có đi siêu siêu rồi đó. Thì mình bắt đầu mình dùng tâm lý và cái lòng chân thành nói những lời tha thiết thì người ta sẽ chấp nhận. Và chấp nhận như vậy thì sau đó mình tiếp tục khuyên gia đình phóng sanh, in kinh, cúng dường trai tăng, làm việc Phật sự, làm cái gì đó đem công đức đó hồi hướng trợ. Ngày nào cũng hồi hướng trợ hết. Cho nên xin chư vị ở đây mà tu hành thì luôn luôn ngày nào cũng phải hồi hướng cho ông già trai chủ hết. Giờ ông có viết cái bài viết ngang ngang đó, quý vị nhớ là để mà giải quyết như vậy. Mà trong cái lời mà hồi hướng của giờ mới có, vì chú ý coi là hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp đấy, là do cái kinh nghiệm trong hồi niệm mà giờ viết tới những lời đó. Tại vì khi mà điều tra cho kỹ ra thì những người nhập thân đó hầu hết, chết thương thì cũng chỉ là hầu hết toàn là không cha thì mẹ, không mẹ thì ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, là thân bằng quyến thuộc của người đó, hầu hết là như vậy. Cho nên giờ mới viết cái câu đó là để dụng tâm, là để cho ông bà cha mẹ, những người mà thân bằng quyến thuộc của chúng ta vùng tù đã bị đọa lạc mà vì giải khờ không chịu đi con đường giải thoát, mà vì thương con nhớ cái, thương sự nghiệp, thương cái nhà, cứ bám theo con cái. Mà bám theo con cái bằng hình thức nào? Thường thường là đầu thai vào cái hàng súc sanh. Không súc sanh thì bị rơi vào cái hàng ngạ quỷ, bám vào, bám với đứa con đó. Đứa con không biết tu cho nên dễ gây hại cho bà con thân thuộc của mình lắm. Cho nên mình nói thì oan gia trái chủ, chứ thực ra lại là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, chứ ai đâu. Cho nên khi mà mình hồi hướng như vậy, vô tình mình giải được, cứu được người thân của mình, để mình trả tròn chữ nghĩa hiếu, và còn có cái nạn điều giải oán thân trái chủ nữa. Về cái câu chuyện mà chị nói ra đó là cái vị đó, khi mà cái lúc mà nguy kịch thì bị nhập thân, thì cái vị đó tới điều giải, điều giải cũng có hơn một tiếng hồ, nhưng mà cái người oán thần trái chủ đó dữ quá, vô phép quá, hỗn hào quá, nói như là hỗn hào. Thì cái người điều giải đó mới nói, bây giờ tính tha nói mà không ra nữa sao? Bây giờ có ra hay không? Một lần cho, nếu không ra thì ta có cách trị. Và khi mà nói cái đó thì nghe người các vị đồng tu đế kể lại, thì cái vị mà đang nhập đó tới người bệnh nó trợn mắt lên, trợn mà có thấy giận dữ lắm. Cái vị đó đứng lên, được rồi, ngày hôm nay ta trị lại có liệu. Biểu là đem tới tại cái đạo tràng đó, ta có cách. Thì khi vị đó đi ra thì cỡ 2 tiếng đồng hồ sau thì cái người đó chết. Mà trước khi chết thì tạo ra những cái hình tướng mà gọi là rất là kinh khủng. Đây là cái kinh nghiệm của dâm, có những kinh nghiệm nào dâm nói thôi. Tại sao lại xảy ra như vậy? Là tại vì căm thù, cộng thêm căm thù, oán hận, cộng thêm oán hận, mà người ta làm những trường hợp không còn gọi là để ý gì đến nhân luân nhân quả gì hết. Mà thật sự trong cái dịp này thì em chưa có điều tra, chưa không điều tra làm chi, là cái oán thân nghe chủ đó có phải là thân bằng quyến thuộc của người đó không. Nhưng mà em vẫn nghĩ rằng là chắc chắn là có trong đó, không có phải là xa đâu. Thì lấy những kinh nghiệm này để cho khi mà chư vị đi điều giải, gặp những trường hợp này chư vị cứ an nhiên tự tại đi. Không có bao giờ có nhiều người nói đi hộ niệm đã bị cái văn đó nó nhập mình, không bao giờ có chuyện đó đâu. Quý vị nghe những lời mà khai thị của Hòa Thượng Định Không, ngài nói rõ rệt. Cái gì nó có duyên có phận hết. Không phải gì dễ gì mà một người mà muốn nhập vào mình là nhập đâu. Không có trường hợp được đó đâu. Đừng có sợ. Khi mà chúng ta tu hành mà chánh đạo, nhất định chúng ta không bao giờ sợ cái trường hợp đó. Ngài nói là chư vị mà đi hộ niệm cho người ta là chư vị làm đại công đại đức. Chư quỷ thần kinh nể chư vị, chư hộ pháp Bồ Tát gia trì cho chư vị, chư Phật gia trì cho chư vị, và chư vị trong pháp giới đều phải nể trọng chư vị, không có dám làm gì đâu. Nhưng mà sau đó ngài nói, nhưng mà chư vị đừng có cái tà tâm nhé. Nhớ cho kỹ những cái câu này. Mình nghe pháp mà mình không có nhớ kỹ, mình sai lầm là mình có cái tà tâm trong khi làm chánh đạo. Phương pháp hộ niệm là chánh đạo, mình đem cái tà tâm làm chánh đạo, mình là người tu tà đạo. Cho nên tà hay chánh không phải ở là cái phương pháp hay là một cái gì bên ngoài, mà chính ở trong cái tâm của mình. Ví dụ như mình đi hộ niệm, hộ niệm là gì? Là mình trợ duyên. Mình còn khỏe, mình còn thấy chuyện sai, mình còn thấy cái chuyện đúng, mình còn thấy cái chuyện này là dở, cái chuyện này là hay. Nhưng mà khi mình nằm xuống rồi, mình sắp chết rồi, cái tâm của mình nó mờ đục, mình không còn phân biệt gì là chết là tà, là hay là dở khác. Mình không còn biết rõ cái gì là cái gì cả. Nhiều khi đứa con nó đứng trước bên mình mà mình tưởng là con heo, nó dạng dạng mình không thấy, mình không biết nữa. Mình bây giờ đây mình có thấy tất cả những cái đạo lý gì cao siêu vĩ đại, nhưng mà đến lúc đó con rùi nó đậu con mắt mình đuối không nói. Chư vị mới nhớ cho cái chỗ này. Oan gia trái chủ là những người bị mình gây thiệt hại cho họ. Bây giờ người ta không có làm gì mình được đâu, tại ít ra mình cũng có sức khỏe, cái tâm lực mình còn mạnh. Nhưng mà họ chờ cho đến lúc đó mình không có một cái phản ứng nào được nữa, lúc đó người ta mới ra tay. Họ ra tay là họ đòi lại những cái công bằng cho chính họ. Chứ suy cho cùng ra họ không phải là người ác. Mà người ác chính là gì? Chính là cái người bệnh đó đã làm trước. Quý vị có đồng ý chỗ này không? Thật mà. Hòa Thượng nói một người nào đó muốn có hại mình, không phải đương nhiên họ hại mình đâu. Tại sao họ không hại người bên cạnh? Là tại vì mình đã gây cái nhân xấu cho họ trước. Nhân nào quả đó, họ muốn đòi lại cái quả báo công bằng cho chính họ. Như vậy thì trên cái vấn đề mà xử lý công bằng thì họ không có tội, họ lấy lại cái công bằng của họ thôi. Nhưng mà trên cái đề nhân quả và gây nhân gây quả thì họ muốn đòi lại cái công bằng cho họ, là họ tạo cái nhân xấu cho chính họ trong tương lai. Như vậy thì mình trả cái quả báo là mình chịu hại họ, hưởng cái tạo cho mà hưởng cho mà cái công bằng của chính họ, tức là tạo cho mình bị hại thì họ bị cái nhân mới. Cho nên nhân quả quả nhân nó cứ trùng trùng điệp điệp, nó quấn lượng với nhau, làm cho chung sanh ai cũng đi vào chỗ đọa lạc hết. Bây giờ mình biết được cái phương pháp hộ niệm rồi, mình phải đem cái phương pháp hộ niệm này mình giảng giải cho những vị oan gia trái chủ đã biết. Nếu mà chư vị cứ lăn xá vào nhân quả, tạo những nhân chẳng lành để mà hưởng cái quả chẳng lành, thì cái nghiệp chướng nó sẽ đeo chư vị cho đến vô lượng kiếp chịu đọa lạc, chịu đau khổ. Tại sao bây giờ mình không minh nhận buông cái chuyện này ra, mình tạo cái nhân khác, cái nhân niệm Phật, mình tạo cái duyên khác là duyên nguyện vãng sanh về Tây Phương. Cái nhân niệm Phật gặp ngay cái duyên nguyện vãng sanh, nó nở liền cái quả đi về Tây Phương. Mình có nhiều nhân quả trùng trùng điệp điệp trong quá khứ đếm không hết, nhưng mà cái nhân nào nó thuận với cái duyên, nó sẽ nở ngay ra cái quả đó. Tức là chư vị nói sao nói, cho nên pháp hộ niệm thật sự nó vi diệu vô cùng. Mình tạo cho họ một cái nhân niệm Phật, rồi tạo cho họ cái duyên nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái duyên nó mới nở ra, gặp cái nhân nó mới gỡ ra nở ra, gặp ngay cái duyên liền, nhân nó gặp duyên nở thành cái quả đi về Tây Phương Cực Lạc liền. Còn những nhân khác thì còn hay không? Còn nguyên si không mọc chút xíu nào hết. Bảo đảm cho vị không mọc chút xíu nào hết. Nhưng mà hay một cái là khi đi về Tây Phương rồi thì A-di-đà Phật vì thương chúng sanh, Ngài tạo ra tất cả những cái thuận lợi để cho tất cả những cái duyên lành của trong chân tâm tự tánh chúng ta ứng hiện ra hết. Còn những nhân ác là lúc vào tâm đó không có cái duyên này nữa. Có mất không? Thường thường do ông nói là nó diệt đi tiêu đi, nhưng mà xin thưa chư vị, không tiêu không diệt đâu hết. Nó vẫn còn nguyên đó, nhưng mà ta đã trở về cái chân tâm tự tánh, tức là ta có trí huệ rồi, ta không còn lầm lạc nữa rồi, ta không còn tạo cái nhân mới sai lầm nữa rồi. Thì chúng ta đem cái năng lực của tự tánh này mà đi về tất cả các quốc độ, thì gặp lại những người oan gia trái chủ, gặp lại những người mà ta đã hãm hại họ, ta làm hư hại họ, ta làm thiệt hại quá nhiều họ trong quá khứ, tìm cách giúp đỡ họ. Giúp đỡ tới bao nhiêu? Giúp đỡ tới vô lượng kiếp, kiếp này kiếp khác kiếp nọ nọ, bằng hình tướng như vậy để mà chúng ta cứu độ chúng sanh. Xin nữa, lúc đó chư vị có khổ không? Yên chí đi chư vị, không sao đâu. Tại vì chúng ta là trở về Tây Phương rồi, chúng ta thành Phật rồi, chúng ta thành đạo rồi, chúng ta ứng hóa thân ra không biết bao nhiêu ứng hóa thân để mà đi cứu chúng sanh. Cái ứng hóa thân chúng ta sẽ khổ, cũng sẽ lăn lộn trong sầu mà chịu khổ, nhưng mà thực ra chúng ta không phải là người thực sự chịu khổ đâu. Cho nên mong cho vị đừng có sợ cái chuyện đó. Trở lại cái vấn đề những sơ suất khi hộ niệm, xin chư vị nhớ cho tuyệt đối, nhất thiết tuyệt đối nhé, đừng bao giờ khởi cái tâm công cao lên, đừng có bao giờ khởi cái tâm làm thiệt hại còn già trái chủ, mà hãy giữ cái công bằng, cố gắng lấy cái tâm từ bi buông rộng ra cứu cho được những vị oan gia trái chủ. Nếu mà chư vị có cái tâm này, chư vị sẽ điều giải hay lắm, dễ lắm mà thành công tuyệt vời, thực sự là tuyệt vời, không phải là đơn giản. Đó là cái kinh nghiệm của dân. Về vấn đề làm sao cho người bệnh chấp nhận phương pháp hộ niệm, nếu mà người bệnh mà không chấp nhận phương pháp hộ niệm thì chúng ta chịu thua. Dầm hộ niệm cũng nhiều lắm, nhưng cũng không nhiều bằng ở Việt Nam. Thành công có, mà thất bại cũng có. Dầm kể một cái chuyện hộ niệm mới vừa xảy ra ở tại Brisbane cho chư vị coi. Thất bại, không có thành công, vì đó chưa có pháp danh. Đã vào trong bệnh viện nằm, nằm cái nơi mà để chờ chết. Con cái thì đâu có ba bốn người gì đó, theo Thiên Chúa giáo cũng có, theo Phật giáo cũng có, ở tiểu bang xa cũng có. Những người ở chung quanh nói là tu hành, chứ thực ra thì không có biết tu hành gì hết. Người con ở xa nghe được tiếng vô âm, điện thoại tới nhờ tao hộ niệm Cho nên là bây giờ bà cụ ở đâu? Nói đang ở trong bệnh viện. Nói bây giờ thời gian cũng chưa phải là gấp đâu, xin gia đình hãy tới niệm Phật đường cho tôi gặp trước. Tôi dặn dò đàng hoàng những quy luật cụ thể để chư vị hỗ trợ tích cực. Làm đúng như vậy thì tôi mới có khả năng giúp cho thân nhân của chư vị may ra mới được vãng sanh. Thay vì đó chờ hoài một tuần hai tuần cũng tới, là tại vì trong gia đình có nhiều người đồng ý, có nhiều người không đồng ý, cứ chờ rất đâu khoảng chừng hai tuần sau thì khi mà tất cả các con cái về trơn rồi mới sáng cố gắng tới ngồi tôi nghe tôi nói chuyện. Tôi cũng đưa cái điều luật 15 điều và giảng giải kỹ càng, thì gia đình chấp nhận cho tôi tới hộ niệm. Thì tôi nói, nhưng mà bên cạnh đó thì gia đình cũng nói là cái bà cụ của tôi bà khó chịu lắm. Tôi nói không sao, cái đó cũng là cái duyên phận, chúng tôi không có trách trả gì đâu. Chúng tôi tới hộ niệm thì khi mà chúng tôi tới hộ niệm mới thấy rằng là thực sự khó quá chứ vị ơi, khó vô cùng khó. Tôi không dám mở lời khai thị với bà cụ, tại vì khi tôi tới tôi nhìn ánh mắt biết liền bà cụ nằm trên bệnh viện sắp chết rồi, mà nhìn chúng tôi với con mắt rất là căm ghét, lạ lùng như vậy. Tôi không dám nói chuyện khai thị cho bà cụ vãng sanh. Thôi tôi cũng đành cũng niệm Phật, tại vì những người con đã nói trước cho tôi biết rồi mà. Mà tôi dặn đầu, sau đó tôi dặn đầu, tôi dặn người con, dặn người con làm như vậy, tôi khen tặng bà cụ. Là thực ra mình cũng dặn đầu là khai thị cho bà cụ đó, mà không dám nói thẳng. Tại vì nói thẳng là bà cụ sẽ có phản rất là tài rồi, tôi biết rồi. Tôi hy vọng là ngày hôm sau sẽ tới niệm Phật, nhưng mà rồi trở ngày hôm đó người ta lại hẹn lại 2 ngày. Thì trước khi mà tôi đã hồi niệm thì con cái mới phone tới, thì bà cụ đó mới nói đây, hãy kêu mấy cái người đó đó tối niệm Phật làm thôi, làm mà ta hết bệnh á ta mới cho niệm Phật. Một cái chuyện có thực nó mới xảy ra. Giờ chưa về nghĩ sao, tôi đi hồi niệm là cứu cái thần thức, cứu cái tự tánh, cứu cái huệ mạng của bà, chưa làm sao bác sĩ mà không cứu bà hết bệnh được. Bác sĩ đã tuyên bố hết rồi, làm sao mà tôi có thể cứu cho bà hết bệnh được mà bà tuyên bố như vậy. Trong khi đó thì có một người con thì mặc cái áo bông bông đó đỏ tới, thì bà lại chửi người con. Mà thực ra tôi biết là cái tâm của bà là chửi chúng tôi đấy, chửi những người hộ niệm đấy, không phải chửi người con đâu à. Nay mày đứng trước tao mà mặc áo quần gì mà kỳ như đồ thứ quỷ thứ ma vậy mày. Trời, tôi nghe một cái câu như vậy tôi nói chết rồi, không cách nào có thể hộ niệm cho bà này được nữa rồi. Cho nên bữa đó tôi về, tôi mới nói với những người đồng tu, tôi nói khi mà mình đã nằm xuống rồi mà còn chửi người ta là đồ quỷ đồ ma, chứng tỏ cái tâm thượng mạng của mình lên cao đến vút rồi. Lúc đó mình không cách nào mà có thể điều giải được oan gia trái chủ. Quý vị thấy không này, dù có một vị đại sư đi nữa thấy cũng chịu thua. Mà giờ giả sử như nếu mà cái tâm trạng của những người đó mà như vậy, A Di Đà Phật tới cũng đành chịu thua. Tại vì nhớ rằng là A Di Đà Phật mà ngài có khả năng tiếp dẫn chúng ta đi về Tây Phương thì ngài không cần chúng ta tu làm chi đâu, phải không? Mà ngài chỉ lập ra cái đại nguyện như vậy, mình phải làm đúng đại nguyện của ngài. Nhờ đúng cái đại nguyện của ngài đó mà mình mới được Phật đi, chứ ngài không có cách nào mà xen vào trong cái nhân quả của chúng ta. Và nhất định là trên Tây Phương Cực Lạc ngài cũng cho phép chúng ta đới là mang là gói cái thập khí của mình đi về Tây Phương đâu. Nhớ cho kỹ cái điểm này, cái tập khí phải bỏ. Bỏ không hết một lần thì bỏ nhiều lần. Bỏ làm sao cho đến ngày mà chúng ta nằm xuống phải bỏ cho hết. Chứ nằm xuống mà không bỏ nữa thì thôi chịu thua. Mà giả sử như nằm xuống mà chưa có tắt hơi đó thì cũng ráng bỏ đi. Bỏ cho đến lúc mà khi tắt hơi rồi Thì cái ý niệm đầu tiên là ý niệm cầu vãng sanh về Tây Phương, tha thiết đi về Tây Phương, tạm thời gối tất cả những nghi tập cái đó lại, đừng có lưu luyến nữa. Chứ mà còn lưu luyến trong giờ phút đó, nó sẽ là những cái dẫn nghiệp, không bao giờ dẫn về Tây Phương được. Đó là cái điểm mà sót là chú ý để mà chúng ta quyết lòng vãng sanh về Tây Phương. Quý vị cứ nghĩ coi, với một cái pháp môn khác, pháp môn tự lực đó, quý vị bỏ cái tập khí có thoát vòng sanh tử luôn rồi được không? Nhất định không. Chúng ta bỏ cái thị phi, ganh tị, cống cao, ngã mạn, tham sân si mạn nghi ác kiến, chúng ta bỏ hết đi, không còn gì hết nữa, chúng ta có đi về Tây Phương Cực Lạc được không?
Không.
Chúng ta có thoát vòng sanh tử luân hồi được hay không? Không. Ấy thế mà với cái pháp môn niệm Phật, chúng ta bỏ được cái này, nhiều khi chúng ta vãng sanh tôi thượng phẩm lần chứ vậy. Quý vị coi cái thành quả nó khác nhau ở chỗ nào. Tôi thượng phẩm lần chứ không phải dễ đâu. Mà chúng ta không bỏ, nhưng mà chúng ta đè nén nó, kìm hãm nó, đừng cỡ để nó phát tác ra. Mỗi lần phát tác chúng ta phải dùng câu A Di Đà Phật bao trùm nó lại và hứa đừng có làm như vậy nữa. Mà lỡ làm như vậy, làm một giây thôi, giây sau bỏ liền. Để chi? Để cho cái lúc lâm chung chúng ta không khởi được cái ý niệm này. Nếu chỉ cần mà gối nó lại như vậy, niệm câu A Di Đà Phật, nhờ Ngài, nhờ Ngài tiếp dẫn về Tây Phương, thì chúng ta lại được đớn nghiệp phản sinh.
Bây giờ chư vị hết giờ rồi, con nói một tiếng đồng hồ được nghỉ hả? Tôi nghe coi lộn, tôi là 4 giờ.
Nói một tiếng thì thôi, chư vị chúng ta có thể là nghỉ 30 phút rồi,
sau đó chúng ta nói tiếp ha. A Di Đà Phật, nãy coi lộn ngon, tương là 4 giờ mới xong. A Di Đà Phật, đúng là cái cõi Ta Bà này muốn làm cho xong chuyện xong không rồi, muốn làm chuyện đúng đúng không được, nó trật lên trật xuống đủ thứ hết chưa bây giờ.